Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 20 tháng Giêng, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và việc cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại con đường theo đạo Công giáo của một Phật tử Thái Lan. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài Bí tích rửa tội như là việc cắt bì mới và sự thanh tẩy khiến chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 19 tháng Giêng, dành cho các giám mục Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha cảnh giác về trào lưu văn hóa đang tìm cách thu hẹp tự do tôn giáo tại nước này và hạn chế chứng tác công cộng của Giáo hội Công giáo về luân lý. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 16 giám mục đến từ vùng thủ đô bang Maryland, Delaware, Virginia, Tây Virginia và Tổng giáo hạt quân đội Mỹ về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nói đến một số trào lưu văn hóa ở Mỹ chủ trương giới hạn chân lý trong lĩnh vực hoàn toàn là khoa học duy lý, hoặc loại bỏ sự thật luân lý, nhân danh quyền bính chính trị hoặc quy luật của đa số. Ngài nói, những trào lưu ấy không những là một đe dọa cho Đức Tin Kitô, nhưng còn cho chính nhân loại và cho sự thật sâu xa nhất về con người và ơn gọi tối hậu của chúng ta, quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Khi một nền văn hóa toan tính hủy bỏ chiều kích màu nhiệm tối hậu và khép kín đối với chân lý siêu việt, thì chắc chắn nó trở nên nghèo nàn và rơi vào quan niệm hẹp hòi và độc đoán về con người và bản chất của xã hội. Đức Thánh Cha đề cao vai trò phê bình của giáo hội chống lại trào lưu văn hóa dựa vào chủ nghĩa cá nhân tột độ, tìm cách thăng tiến những ý niệm tự do tách rời khỏi sự thật luân lý. Sự bảo vệ của giáo hội dành cho lý lẽ luân lý dựa trên luật tự nhiên, vì giáo hội xác tín rằng luật này không phải là một đe dọa cho tự do của chúng ta, nhưng đúng hơn, đó là một ngôn ngữ giúp chúng ta hiểu được chính mình và chân lý về con người chúng ta, hầu kiến tạo một thế giới công chính và nhân bản hơn. Vì thế, giáo hội đề nghị các giáo huấn luân lý như một sứ điệp, không cưỡng bách nhưng là giải thoát, và như một căn bản để xây dựng một tương lai chắc chắn.
Cùng trong bài huấn dụ khi tiếp kiến các giám mục Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể cộng đồng Công giáo tại Hoa Kỳ ý thức về những đe dọa trầm trọng đối với chứng tá cộng đồng của giáo hội về luân lý do trào lưu tục hóa cực đoan gây ra. Trào lưu này ngày càng được biểu lộ trong lĩnh vực chính trị và văn hóa. Đức Thánh Cha nói, cần nhận thức rõ những đe dọa nghiêm trọng ấy trong mọi cấp độ của đời sống giáo hội. Điều đặc biệt đáng lo là một số toan tính nhắm giới hạn tự do tôn giáo, vốn là điều được quý chuộng nhất trong các quyền tự do của người Mỹ. Nhiều người trong anh em đã vạch rõ sự kiện, nhiều nỗ lực có phối hợp đang được thực hiện để phủ nhận quyền phản kháng lương tâm của các cá nhân và tổ chức công giáo về việc công tác đối với những đường lối thực hành từ chúng là xấu. Một số anh em khác đã nói với tôi về xu hướng đáng lo âu, nhắm thu hẹp tự do tôn giáo vào tự do phụng tự và không có sự đảm bảo tôn trọng tự do lương tâm. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Hoa Kỳ đẩy mạnh việc thăng tiến một hàng ngũ giáo dân Công giáo dấn thân, được huấn luyện kỹ lưỡng với một ý thức phê bình mạnh mẽ đối với trào lưu văn hóa đang thống trị, và có can đảm chống lại chủ nghĩa duy tục hóa, không cho giáo hội được tham gia vào cuộc thảo luận công cộng về những vấn đề quan trọng đối với tương lai của xã hội tại Hoa Kỳ.
Vatican, Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn đại kết Kitô Phần Lan về Roma hành hương thường niên nhân dịp lễ kính thánh bổn mạng Henrico, giám mục Uppsala. Ngài mời gọi các tín hữu Kitô đạt tới một sự đồng thuận sâu xa với nhau về những vấn đề nhân loại học. Trong phái đoàn Phần Lan có các giám mục Luther, chính thống và công giáo, cùng với một số chức sắc tôn giáo. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhìn nhận có sự tăng trưởng trong tình hiệp thông giữa các tín hữu Kitô tại nước này, và Ngài nhận định rằng, tình bạn sâu xa và chứng tá chung của chúng ta về Chúa Giêsu Kitô, nhất là trước mặt thế giới ngày nay, thường thiếu hướng đi đích thực và khao khát được nghe sứ điệp cứu độ, phải đẩy mạnh sự tiến bộ của chúng ta trong việc giải quyết những dị biệt còn tồn động, nghĩa là tất cả những vấn đề còn làm cho các tín hữu Kitô bị chia rẽ. Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến những vấn đề luân lý đạo đức trong thời gian gần đây, trở thành một trong những điểm dị biệt giữa các tín hữu Kitô, nhất là quan niệm đúng đắn về bản tính và phẩm giá con người. Ngài nói, vì thế các tín hữu Kitô cần đi tới một sự thỏa thuận sâu xa với nhau về những vấn đề nhân loại học. Chúng có thể giúp xã hội và các nhà chính trị đề ra những quyết định khôn ngoan và đúng đắn liên quan tới những vấn đề trong lĩnh vực sự sống con người, gia đình và tính dục.
Lò Đức, hôm 18 tháng Giêng vừa qua là kỷ niệm đúng 150 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Lò Đức được giáo quyền sở tại nhìn nhận. Nhân kỷ niệm này, Đức Cha Jacques Perrier, đương kim giám mục giáo phận Tarbes, Lò Đức, đã trụ sự thánh lễ tạ ơn tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Trung tâm Thánh Mẫu. Ngày 18 tháng Giêng năm 1862, Đức Cha Bertrand Xavier Lorenz, giám mục giáo phận Tarbes, đã công bố sắc lệnh, trong đó có đoạn viết: "Chúng tôi thẩm định rằng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, đã thực sự hiện ra với Bernardus Subiru ngày 12 tháng 2 năm 1858 và những ngày sau đó, tổng cộng là 18 lần, trong hang đá Massabielle gần thành Lò Đức. Đức giám mục giáo phận Tarbes đã thành lập một ủy ban điều tra ngay từ tháng 7 năm 1858. Dựa vào kết luận của ủy ban này và qua cuộc tra hỏi của ngài đối với Bernardet, Đức Cha Lawrence đi đến kết luận về tính chất xác thực của các cuộc hiện ra. Cùng với sự công nhận đó, Đức Cha cho phép thực hiện các cuộc hành hương, đồng thời phát động việc kiến thiết đền thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong thông cáo công bố trên Internet ngày 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha Pierre viết: "Thời gian 3 năm rưỡi đã giúp kiểm chứng sức khỏe tinh thần của Bernardet, ảnh hưởng tinh thần lâu dài của các cuộc hiện ra, cũng như sự vững chắc của các cuộc lành bệnh. Năm ngoái, Trung tâm Thánh Mẫu Lò Đức đón tiếp hơn 6 triệu tín hữu hành hương. Trong số 7.000 hồ sơ y khoa về các vụ khỏi bệnh được đề trình từ khi có các cuộc hiện ra của Đức Mẹ cho đến nay, đã có 67 vụ được giáo hội nhìn nhận là phép lạ."
Vatican, ngày 17 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ nhóm họp các hồng y nhân dịp các vị về Roma tham dự công nghị thứ tư vào ngày hôm sau, 18 tháng 2, để tấn phong 22 tân hồng y. Theo tin báo chí, 214 hồng y thuộc hồng y đoàn hiện nay đều được mời về Roma tham dự khóa họp này, nhưng chắc chắn có những vị già yếu và bệnh tật hoặc bị ngăn trở không thể đến dự được. Trong 3 lần trước đây, trước công nghị bổ nhiệm các tân hồng y, Đức Thánh Cha cũng nhóm họp các hồng y vào ngày hôm trước trong 2 phiên họp ban sáng và ban chiều. Chưa có thông cáo chính thức về khóa họp ngày 17 tháng 2 tới đây, nhưng giới báo chí nói đến một số vấn đề thời sự của giáo hội, như sự trở về với giáo hội của huynh đoàn Thánh Pio X gồm các tín hữu công giáo thủ cựu, năm đức tin, kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng và vấn đề tái truyền giảng tin mừng.
Bắc Kinh, theo một cuộc thăm dò, Kitô giáo được sự quan tâm và thiện cảm của nhiều sinh viên Trung Quốc. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 14 tháng Giêng vừa qua cho biết, theo kết quả cuộc thăm dò được thực hiện nơi 629.561 sinh viên tại 55 đại học và trường cao đẳng ở Bắc Kinh và đăng trên tạp chí Faith, tín ngưỡng, số mới xuất bản, cho thấy 3,9% những người được hỏi ý kiến cho biết mình là Kitô hữu, và 7% theo Phật giáo, 4% theo Khổng giáo, 2,7% theo Lão giáo và 2,1% theo Hồi giáo. Hơn 78% tuyên bố mình quan tâm tới tôn giáo, 31,1% cho biết mình chưa tìm thấy một câu trả lời thỏa đáng cho ý nghĩa cuộc đời. Trong số này, 17,6% nói rằng mình có thiện cảm với Kitô giáo và họ tin rằng có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong đạo này. Họ nhận thấy rằng trong số nhiều tôn giáo tại Trung Quốc, chỉ có Kinh Thánh trả lời 4 câu hỏi chính của các sinh viên. Con người từ đâu mà đến? Họ đang đi về đâu? Tại sao họ sống? Và đâu là ý nghĩa đích thực và giá trị của cuộc đời?
Sophia, hôm 17 tháng Giêng vừa qua, Ủy ban đặc trách nghiên cứu hồ sơ của cơ quan mật vụ Bulgaria từ năm 2007, công bố phúc trình cho biết phần lớn các vị tổng giám mục chính thống Bulgaria đã làm việc cho công an chính trị cộng sản tại nước này. Theo phúc trình này, trong số 15 vị tổng giám mục chính thống hiện thời, có 11 vị đã làm việc cho phân bộ của Đảng Cộng sản Bulgaria đặc trách chống đi lệch ý thức hệ. Ngày nay, 80% dân Bulgaria là tín hữu chính thống giáo và chỉ có 75.000 tín hữu công giáo. Trong thời Cộng sản, chủ nghĩa vô thần được nhà nước áp đặt. Thời đó các tín hữu tuy có thể đi nhà thờ, nhưng họ luôn bị canh chừng và có thể gặp vấn đề vì tín ngưỡng, nhất là trong việc tiến thân nghề nghiệp. Từ năm 2007, một ủy ban có nhiệm vụ mở và cứu xét các hồ sơ của cơ quan mật vụ Cộng sản Bulgaria với mục đích kiểm chứng xem những nhân vật chính trị, ngoại giao, ký giả và những người khác có thuộc cơ quan gián điệp và phản gián điệp hay không. Những tiết lộ của cơ quan này không có nguy cơ đưa tới sự truy tố trước pháp luật những người có tên bị công bố. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Pháp, những tiết lộ đó có thể khơi dậy sự cạnh tranh giữa lòng giáo hội chính thống, nhất là về việc tìm người kế vị đức đương kim thượng phụ Maxim, 97 tuổi, giáo chủ chính thống Bulgaria. Ngài được bổ nhiệm làm thượng phụ năm 1971 trong thời Cộng sản. Vào đầu thập niên 1990, Đức Thượng Phụ quyết liệt chống lại làn sóng đổi mới trong khuôn khổ chuyển tiếp tiến tới nền dân chủ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và việc cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hiệu Kitô.
Thưa quý vị thính giả, trong những ngày này từ 18 đến 25 tháng Giêng là tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, năm nay có chủ đề là tất cả chúng ta sẽ được biến đổi nhờ chiến thắng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã giải thích về lịch sử, tầm quan trọng và ý nghĩa tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Mặt khác, trong số ra ngày 18 tháng Giêng vừa qua, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh đã đăng một bài của Đức Hồng Y Quốc Cốc, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, trình bày về sự dấn thân của Đức Thánh Cha đương kim cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô và lập trường đặc biệt của Ngài về phong trào đại kết với một nền tảng Kitô học, cụ thể là lời cầu nguyện tư tế của Chúa Giêsu mong cho tất cả các môn đệ của Ngài được nên một, để thế gian tin. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số điểm chính trong bài viết của Đức Hồng Y Quốc Cốc.
Làm việc không tiếc năng lực để tái tạo sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của tất cả các môn đệ Chúa Kitô. Đây chính là chương trình mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đề ra vào đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, trong sứ điệp đầu tiên sau khi được bầu làm chủ chăn giáo hội hoàn vũ. Ngày nay, nhìn lại hơn 6 năm sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, với lòng biết ơn, chúng ta có thể nhận thấy rằng chính nghĩa đại kết là ý tưởng chủ yếu hướng dẫn sứ vụ giáo hoàng của Ngài. Trong nhiều bài giảng và sứ điệp, không những Đức Thánh Cha nói đến sự thanh tẩy ký ức và coi sự hoán cải nội tâm như một tiền đề không thể thiếu được để có thể đạt được tiến bộ trong hành trình đại kết. Nhưng Ngài còn giữ một vị thế hàng đầu về đại kết trong bao nhiêu cuộc gặp gỡ với các vị đại diện của các giáo hội và cộng đồng Kitô khác. Chúng ta không ngạc nhiên về sự kiện Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhấn mạnh về đại kết trong các hoạt động của Ngài. Nếu chúng ta để ý điều này khi còn là một nhà thần học và làm hồng y, Ngài đã dấn thân rất nhiều trong việc đẩy mạnh đối thoại đại kết và đã làm cho phong trào này được phong phú thêm nhờ những suy tư thần học hữu ích của Ngài. Hoạt động đại kết của Đức Thánh Cha được biểu lộ rõ ràng và sâu xa nhất qua sự giải thích của Ngài về lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu: xin cho tất cả chúng con được nên một. Đức Thánh Cha cũng nói về điều này trong cuốn thứ hai trong bộ sách ba cuốn của Ngài về Đức Giê-xu thành Nazareth. Trong kinh nghiệm này, lời cầu xin của Chúa Giê-xu cho các môn đệ được hiệp nhất có một tầm quan trọng đặc biệt. Đối với Đức Thánh Cha, phong trào đại kết Kitô hữu sẽ cho cùng không thể là gì khác hơn ngoài điều này, là giáo hội cùng tham dự vào kinh nguyện tư tế của Chúa Giê-xu, trở nên một với Chúa. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đặc biệt nhấn mạnh rằng, trong kinh nghiệm này, cái nhìn của Chúa Giê-xu đi xa hơn cộng đồng các môn đệ bấy giờ và hướng về tất cả những người sẽ nhờ lời Ngài mà tin. Chân trời bao quát của cộng đồng các tín hữu tương lai được mở ra qua các thế hệ. Giáo hội tương lai được bao gồm trong kinh nguyện của Chúa Giê-xu. Ngài kêu gọi sự hiệp nhất cho các môn đệ tương lai. Và Đức Thánh Cha kết luận suy tư thần học của Ngài với một câu nòng cốt, trong đó Ngài xác quyết rằng giáo hội nảy sinh từ lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Giáo hội ấy là cộng đồng những người tin nơi Chúa Kitô nhờ lời của các tông đồ. Trong điểm nòng cốt này của đức tin quy hướng về Chúa Kitô có biện tượng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về đại kết.
Trước tiên cần để ý rằng chính Chúa Giê-xu đã không truyền khiến sự hiệp nhất của các môn đệ, và Ngài cũng không yêu cầu họ điều đó, nhưng Ngài cầu cho sự hiệp nhất ấy. Từ nhận xét đơn sơ nhưng cơ bản này, ta thấy nổi bật trọng tâm của lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong tất cả các nỗ lực đại kết. Với lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất, các tín hữu Kitô chúng ta biểu lộ xác tín rằng không phải chính chúng ta có thể làm nên sự hiệp nhất và quyết định về hình thức cũng như thời điểm hoàn tất sự hiệp nhất, nhưng chúng ta chỉ có thể đón nhận sự hiệp nhất như một hồng ân của Thiên Chúa. Từ sự nhấn mạnh lời cầu nguyện cho hiệp nhất như nền tảng của mọi phong trào đại kết, có thể người ta sẽ rút ra một kết luận sai lầm, cho rằng sự hiệp nhất của giáo hội xét cho cùng chỉ là một thực tại hoàn toàn là nội tâm và vô hình. Thực ra Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhấn mạnh rằng chắc chắn là sự hiệp nhất của giáo hội không đến từ thế gian và vì thế không phải là một hiện tượng trần thế, nhưng nó cũng phải có tính chất hữu hình trong thế giới này. Sự hiệp nhất phải có đặc tính như thế để thế gian có thể nhận diện và qua đó đặt tới đức tin. Điều không đến từ thế gian có thể và tuyệt đối phải là một cái gì hữu hiệu trong và cho thế gian, và cũng phải có thể được thế gian nhận thấy. Kinh nguyện của Chúa Giê-xu cho sự hiệp nhất nhắm điều ấy, và nhờ sự hiệp nhất của các môn đệ, chân lý về sứ mạng của Chúa trở nên hữu hình đối với loài người. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng nhận xét rằng nhờ sự hiệp nhất của các môn đệ, sự hiệp nhất không đến từ thế gian và không thể được giải thích về mặt con người, nhưng luôn phải hữu hình trong thế giới. Chính Chúa Giê-xu được hợp thức hóa. Điều trở thành hiển nhiên là Chúa thực là Chúa Con. Việc nhấn mạnh đặc biệt về tính chất hữu hình của sự hiệp nhất của giáo hội cũng làm nổi bật trách nhiệm cơ bản của mọi Kitô hữu về đại kết. Trách nhiệm này hệ tại làm chứng trong thế giới ngày nay về Thiên Chúa hằng sống và làm cho mọi người thấy được tôn nhan Thiên Chúa, Đấng đã tự mặc khải cho chúng ta trong Chúa Giê-xu Kitô như đối tượng đích thực mà lời nguyện tư tế của Chúa Giê-xu gợi ý cho chúng ta về sự hiệp nhất của các môn đệ. Để thế gian biết rằng Cha đã sai Con và Con đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương Con. Từ câu kết luận ấy, ta thấy một cách rõ ràng rằng sự hiệp nhất của các môn đệ Chúa Giê-xu không phải là một mục tiêu tự nó, nhưng nhắm làm cho sứ mạng của Chúa Giêsu và của giáo hội đáng tín nhiệm trong thế giới.
Sự tái truyền giảng tin mừng mà Đức Thánh Cha đặc biệt mong muốn phải có một chiều kích đầy kết, chiều kích mà chính Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã cảm nghiệm khi loan báo thành lập hội đồng mới của Tòa Thánh để thăng tiến việc tái truyền giảng tin mừng. Khi Ngài cử hành kinh chiều thứ nhất của ngày lễ kính thánh Phêrô và Phaolô hồi năm 2010, Đức Thánh Cha nói, thất đố tái truyền giảng tin mừng đòi hỏi giáo hội hoàn vũ và cả chúng ta phải dấn thân tiếp tục tìm kiếm sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các Kitô hữu. Vì sự tái truyền giảng tin mừng hệ tài đưa con người đến gần mầu nhiệm Thiên Chúa và dẫn họ vào một quan hệ bản thân với Thiên Chúa, nên ở trung tâm mọi công cuộc tái truyền giảng tin mừng phải có vấn đề Thiên Chúa, vấn đề mà chúng ta phải đảm nhận trong tinh thần đại kết Kitô, với xác tín rằng nơi căn cội của mọi hoạt động truyền giảng tin mừng không phải là một dự phóng phạm nhân nhắm mở rộng giáo hội, nhưng là ước muốn chia sẻ hồng ân vô giá mà Thiên Chúa đã muốn ban cho chúng ta được tham dự vào chính cuộc sống của Ngài. Từ đó, chúng ta hiểu rằng, đối với Đức Thánh Cha Benedict XVI, sự hiệp nhất của các môn đệ Chúa Kitô và sự hiệp nhất của giáo hội đều là ăn rễ sâu xa nơi niềm tin vào Thiên Chúa và con của Ngài mà Thiên Chúa phái đến chúng ta. Vì thế, niềm tin này không phải chỉ là một lời nói hoặc ý tưởng. Đúng hơn, đó là qua chính cuộc sống của chúng ta đi vào cuộc hiệp thông với Chúa Kitô và nhờ Người hiệp thông với Thiên Chúa Cha. Đó chính là nền tảng của cộng đồng các môn đệ, là căn bản cho sự hiệp nhất của giáo hội. Chắc chắn niềm tin ấy nơi Thiên Chúa là điều vô hình, nhưng vì mỗi tín hữu gắn bó với Chúa Kitô, nên niềm tin ấy cũng nhập thể và liên kết mỗi tín hữu với chính thân mình đích thực của Chúa.
Vốn hiểu đại kết dưới ánh sáng sự viên mãn của nó, Đức Thánh Cha khuyến khích chúng ta hiểu tính chất tạm thời của những hoạt động chúng ta, và đừng rơi vào cám dỗ muốn làm điều mà chỉ có Chúa Kitô tái lâm mới có thể làm được. Nhìn dưới ánh sáng đó, phong trào đại kết có nghĩa một cách đơn sơ nhưng cơ bản là khi chúng ta cùng nhau tiến bước hướng về Chúa Kitô tái lâm, thì chúng ta cũng đang tiến về sự hiệp nhất với nhau. Trong cái nhìn cánh chung như thế, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI có can đảm lớn nhìn thấy những chia rẽ lịch sử của giáo hội, không những các tội lỗi của con người, nhưng cả một chiều kích tương ứng với kế hoạch của Thiên Chúa. Theo nghĩa những lời huyền diệm của Thánh Phaolô khi nói rằng những chia rẽ xảy ra cũng là điều cần. Trong viễn tượng đức tin như thế, Đức Giáo Hoàng tiếp tục cố gắng tìm ra sự hiệp nhất, trước tiên qua những khác biệt. Điều này có nghĩa chính xác hơn, đó là giải đọc những chia rẽ của chúng ta, đón nhận trong đó điều gì là tích cực. Dĩ nhiên là với hy vọng sự chia rẽ rốt cục sẽ chấm dứt và chỉ là một cực mà không có sự đối nghịch nhau. Qua đó, ta cũng hiểu rằng Đức Giáo Hoàng hiểu sự hiệp nhất đại kết hữu hình của giáo hội theo nghĩa nào, nghĩa là theo nghĩa một sự hiệp nhất các giáo hội vẫn tiếp tục là các giáo hội, và đồng thời trở thành một giáo hội duy nhất. Mục tiêu đích thực của phong trào đại kết phải là biến đổi giáo hội ở số nhiều bị tách biệt nhau, thành số nhiều các giáo hội địa phương. Các giáo hội này tuy có nhiều hình thức khác nhau, nhưng thực sự là một giáo hội duy nhất. Tuy nhiên, bao lâu chúng ta chưa được ơn hiệp nhất hữu hình của giáo hội, thì điều ưu tiên của Đức Thánh Cha là làm sao để các tín hữu Kitô tuy chia rẽ, nhưng chúng ta vẫn có thể ngay từ bây giờ là một điều duy nhất, và điều này diễn ra trong niềm tin chung nơi Chúa Giêsu Kitô. Thực vậy, phong trào đại kết chỉ có thể tăng trưởng rộng rãi khi chúng ta cùng nhau ăn rễ sâu trong đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, để phong trào đại kết cũng tăng trưởng cả về bề sâu nữa.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Benedict XVI và việc cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại con đường theo đạo Công giáo của một Phật tử Thái Lan.
Sirinport Kangsawiwat chào đời cách đây 30 năm trong một gia đình Thái Lan Phật tử sùng đạo.
có tất cả 5 người con, cả trai lẫn gái. Ngay từ ngày còn bé thơ, Sirinpoche đã có sức khỏe yếu ớt và các bác sĩ khám phá ra là bé bị bệnh myasthenia gravis, một chứng bệnh tê liệt thần kinh cơ bắp trầm trọng và thường dẫn đến cái chết trước khi người bệnh tròn 20 tuổi. Căn bệnh khiến cho bố mẹ cô bé rất buồn vì tương lai con gái và quyết định giúp cô bé bằng cách không bắt buộc con gái đi học. Khốn khổ hơn nữa, một người em gái của Sirinpoche cũng mang bệnh tương tự. Như nhiều người Thái, Sirinpoche cũng có một tên riêng gọi trong nhà. Cô bé chọn tên Takian, có nghĩa là ngọn đèn lồng. Năm lên 7 tuổi, Takian được cha mẹ gửi đến một bệnh viện chữa trị trong hy vọng kềm giữ được bệnh tình. Tại bệnh viện này, Takian được học đọc, học viết và được một hiệp hội thiện nguyện giúp đỡ nhiều về mặt giáo dục căn bản. Nhưng chỉ 3 năm sau đó, gia đình Takian bị thất bại nặng về mặt kinh tế, khiến cho bố mẹ cô bé không còn khả năng để cho Takian ở trong bệnh viện điều trị nữa. Khi về nhà, Takian phải đối diện với những đau đớn thể xác, với sự tuyệt vọng và bất lực kinh khủng. Cô bé nằm khóc ngày đêm. Một buổi tối nọ, Takian than vãn suốt đêm, hết than trời đến trách đất về mệnh số rủi ro đời mình. Khóc mãi, than mãi, trời sáng lúc nào chẳng biết. Khi nghe tiếng chuông điện thoại reo vang, Takian trả lời. Đầu dây bên kia là một thiếu nữ người nước ngoài, tín hữu Kitô, tàn tật trầm trọng hơn Takian nhiều. Cô gái cười vui khẳng định với Takian rằng, Thiên Chúa yêu thương dìu dắt cuộc đời tôi từng bước. Takian tỉnh hẳn người. Câu nói vui tươi của người bạn gái dường như đã đáp trả thẳng thắn những vấn nạn về đau khổ và tật bệnh dằn vặt Takian suốt đêm qua. Sau khi bàn bạc với một người chị gái, hai chị em cùng quyết định sẽ theo học giáo lý công giáo. Cũng trong thời gian này, chị gái của Takian Sirinpoche lập gia đình với một tín hữu công giáo. Vào đêm Giáng sinh năm Thánh 2000, Takian Sirinpoche và chị gái được nhận bí tích rửa tội gia nhập công giáo. Khi nói về quyết định xin gia nhập giáo hội công giáo, ngọn đèn lồng Takian Sirinpoche nhận định rằng, chính tật bệnh và đau khổ thể xác hàng ngày đã đưa tôi đến gần Thiên Chúa. Đức tin Kitô không hề loại bỏ các vấn đề ra khỏi cuộc sống thường ngày, nhưng tình yêu Thiên Chúa và niềm hy vọng vào Người giúp chúng ta vượt thắng mọi khó khăn. Thánh lễ và các nghi thức phụng vụ là những thời điểm đem lại cho tôi an bình và sức mạnh nội tâm. Tôi tìm được những câu trả lời cho mọi khúc mắc cuộc đời trong lời Chúa và trong bài giảng thánh lễ. Một bạn gái tàn tật của tôi đã chúc mừng tôi và khẳng định rằng tôi đã thực sự thay đổi tận gốc rễ từ sau khi trở thành tín hữu công giáo. Từ chỗ hay đay nghiến hằn học, tôi trở thành một con người quảng đại, rộng rãi, thứ tha. Và sức mạnh tinh thần cũng hỗ đỡ tôi khi người em gái của tôi qua đời cách đây ít lâu vì cùng một chứng bệnh như tôi. Một câu nói của mẹ Teresa Calcutta cũng là động lực khích lệ tôi nhiều. Mẹ nói, chúng ta không thể thực hiện những công trình vĩ đại dưới thế gian này, nhưng chúng ta có thể làm những công việc nhỏ nhoi với một tình yêu bao la. Câu nói của mẹ đã giúp tôi phấn đấu trở thành một công nhân viên thiện nguyện của Hiệp hội giúp đỡ người tàn tật, hầu đóng góp phần nhỏ nhoi trong việc giúp đỡ các anh chị em tàn tật khác có thể có những vấn đề trầm trọng hơn tôi. Tôi tin chắc chắn rằng đức tin không loại bỏ các vấn đề khó khăn, nhưng chính tình yêu Thiên Chúa và lòng hy vọng là những phương tiện không thể nào thiếu được trong cố gắng đối phó và vượt thắng mọi khó khăn ấy. Đọc Thánh Vịnh 118, câu 22 đến 24. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là kỳ công của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ. Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ. Ôi lạy Chúa, xin thương giúp thành công.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài bí tích rửa tội như là việc cắt bì mới và sự thanh tẩy khiến chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy bí tích rửa tội còn được thánh nhân coi như là việc cắt bì mới. Thực tại của bí tích rửa tội là giả thiết của tất cả các đòi buộc luân lý mà Thánh Phaolô đề nghị với các tín hữu Kitô. Họ phải sống xứng đáng như là thành phần dân mới của Thiên Chúa. Có lẽ vì thế thánh nhân trình bày bí tích rửa tội như là một hình thức của việc cắt bì, và coi nó không chỉ là một hình thức thuộc dân Israel mới của Thiên Chúa là giáo hội, mà còn như là một sự thánh hiến tự nguyện cho sự thiện, bằng cách chặt đứt hết mọi gốc rễ của sự dữ khỏi tâm trí và cuộc sống chúng ta. Trong lịch sử dân Israel, việc cắt bì quy đầu dương vật của nam giới là dấu chỉ giao ước ký kết với Gia-vê Thiên Chúa và sự tùy thuộc dân riêng Chúa chọn như trình thuật trong chương 17 sách Sáng Thế. Trong thư gửi tín hữu Côlôse, sau khi khẳng định rằng các tín hữu Kitô nhờ đức tin đã được tràn đầy Chúa Kitô, Thánh Phaolô viết tiếp: trong người anh em đã được chịu phép cắt bì, không phải phép cắt bì do tay người phàm, nhưng là phép cắt bì của Đức Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với người vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, đấng làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Trước kia anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã và vì thân xác anh em không được cắt bì. Nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô. Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xóa sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã hủy bỏ nó đi bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Người đã truất phế các quyền lực thần thiêng, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của người. Hiển nhiên là sự nối kết mà Thánh Phaolô đưa ra ở đây giữa sự cắt bì và bí tích rửa tội, không nhằm đề nghị tái lập một nghi thức cổ xưa, nhưng nhằm diễn tả biểu tượng của một thực tại mới mà Chúa Kitô đã đề ra. Bí tích rửa tội cắt bỏ mọi tội lỗi của chúng ta và khiến cho chúng ta tùy thuộc giáo hội là dân riêng mới của Thiên Chúa. Nó là một loại chết đi xảy ra trong con người chúng ta, chết đi cho tội lỗi và bị chôn vùi với Chúa Kitô. Nó tạo ra nơi chúng ta một cuộc sống mới, nó ban cho chúng ta một sự sống mới. Cuộc sống mới ấy được thực hiện bằng cách sống lại với Chúa Kitô. Thế rồi cũng phải ghi nhận rằng tất cả các sự kiện này đã không được diễn tả ở thì tương lai mà ở thì quá khứ. Anh em đã cùng được mai táng, đã cùng được sống lại với Chúa Kitô. Đây là dấu chỉ cho thấy các sự kiện ấy diễn tả một thực tại đã hiện diện và hoạt động. Tín hữu được rửa tội đã sống chiều kích cánh chung trong đức tin của mình, cho dù nó chưa được bén mở hoàn toàn. Điều này lại càng hiển nhiên hơn nữa, vì sau đó trong chương 3 cùng thư gửi tín hữu Côlôse, Thánh Phaolô khích lệ họ như sau: anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với người và cùng người hưởng phúc vinh quang. Cả ở đây nữa, biện chứng cái chết và sự phục sinh xuất hiện một cách rõ ràng như một thực tại đã hoạt động. Giờ đây trong cuộc sống của Kitô hữu, mầu nhiệm cái chết và sự ẩn mình này trong Chúa Kitô, nghĩa là sự thắng vượt tội lỗi, phải tỏ hiện rõ ràng hơn nữa, để vinh quang của sự phục sinh mai sau được biểu lộ tràn đầy khi thời gian tới. Trong giáo lý của Thánh Phaolô hay các giáo huấn được gán cho thánh nhân, bí tích rửa tội cũng được diễn tả như sự thanh tẩy. Trong nghĩa này, chứng từ thư gửi Tito rất quan trọng. Tuy với các từ vựng mới mẻ, nhưng giáo huấn ở trong đường lối của Thánh Phaolô như trình bày cho tới nay. Thánh Phaolô nhắc cho Tito nhớ rằng, Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của người đối với nhân loại. không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì người thương xót nên người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ tràn đầy ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng. Khi quy chiếu toàn mầu nhiệm ơn cứu độ của chúng ta về lòng lành và lòng xót thương của Thiên Chúa, chứ không về các công việc công chính mà chúng ta yêu sách, tác giả thư gửi Tito khẳng định rằng điều này được kiểm thực trong dấu chỉ bí tích của phép rửa tội. Với biểu tượng của lễ nghi, bí tích rửa tội đã thực hiện việc tái sinh của Kitô hữu. Nó là việc tẩy rửa, thanh tẩy mọi vấy bẩn, nhưng cũng giống như một mầm sống làm cho chúng ta tái sinh, tách rời chúng ta khỏi cuộc sống trước đó, canh tân chúng ta và ban cho chúng ta ơn thần khí, là thần khí của sự mới mẻ và của sự sống. Tất cả những điều này đã là một thực tại, nhưng còn chờ được trưởng thành trong cuộc sống tương lai. Vì thế chúng ta là những người thừa hưởng được sự sống đời đời. Một lần nữa, với tất cả ý nghĩa phong phú của nó, với thực tại các hiệu quả cứu rỗi của nó, cũng như sự chưa thành toàn, bí tích rửa tội là dấu chỉ của một thực tại còn phải tới. Sự tẩy rửa này cũng được Thánh Phaolô nói tới trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Đề cập tới giáo hội, Thánh Nhân nói, Chúa Kitô thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỉ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Bối cảnh đám cưới khiến cho chúng ta liên tưởng tới lễ nghi tắm rửa cô dâu phải làm để chuẩn bị cho lễ cưới. Đối với giáo hội hiền thê của Chúa Kitô, việc tắm rửa đó là bí tích rửa tội. Lời đi kèm ám chỉ việc tuyên xưng đức tin mà các anh chị em tân tòng nói lên trong dịp trọng đại này. Đề tài bí tích rửa tội như việc tẩy rửa, tắm gội, không chỉ thân xác mà nhất là thanh tẩy linh hồn, cũng được nói tới trong thư gửi giáo đoàn Do Thái chương 10. Chúng ta lại có một vị tư tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa, vì thế chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn. Vì trong lòng thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì đã được tắm rửa bằng nước tinh tuyền. Tuy nhiên, đích điểm cao nhất của bí tích rửa tội là khiến cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Đây là đề tài đã được Thánh Phaolô trình bày trong thư gửi tín hữu giáo đoàn Roma và được lặp lại trong thư gửi tín hữu Galat. Bí tích rửa tội không bao giờ bị tách rời khỏi đức tin. Khi tháp nhập chúng ta vào Chúa Kitô, nó khiến cho tất cả chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Chính vì thế các Kitô hữu phải mặc lấy Chúa Kitô. Thánh Phaolô viết trong chương 3 thư gửi tín hữu Galat. Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Bối cảnh văn bản cho thấy bí tích rửa tội luôn hiệp nhất với đức tin, hoạt động trong chúng ta và tạo ra ba hiệu quả. Thứ nhất, nó khiến cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa qua Chúa Kitô là con duy nhất đích thật. Thứ hai, bí tích rửa tội làm cho chúng ta mặc lấy Chúa Kitô là kiểu nói gợi hình, ám chỉ sự kiện chúng ta phải đồng hóa với người, tới độ biết diễn tả người trở lại trong các hành động của chúng ta. Thứ ba, bí tích rửa tội hủy bỏ tất cả mọi khác biệt chủng tộc, văn hóa và phái tính, để làm cho tất cả chúng ta trở thành một thực thể mới trong Chúa Kitô. Bí tích rửa tội làm thành cộng đoàn giáo hội, và loại bỏ tất cả mọi yếu tố kỳ thị hay các khuynh hướng chia rẽ tách biệt. Ngay sau đó, Thánh Phaolô cho tín hữu Galat thấy các đích điểm cuối cùng mà sự gắn bó của chúng ta với Chúa Kitô trong bí tích rửa tội đòi hỏi và đề nghị. Ngài viết, nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên, Abba, Cha ơi! Như thế bí tích rửa tội tái tạo chúng ta và tái xây dựng theo kiểu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi tiếp xúc với Chúa Kitô, chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa Cha, đấng trao ban cho chúng ta thần khí của Người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho các giám mục Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha cảnh giác về trào lưu văn hóa đang tìm cách thu hẹp tự do tôn giáo tại nước này và hạn chế chứng tá công cộng của giáo hội công giáo về luân lý. Cùng tin Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn đại kết Phần Lan và Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô đạt tới một sự đồng thuận sâu xa với nhau về những vấn đề nhân loại học. Lộ Đức, hôm 18 tháng Giêng vừa qua, Đức Giám mục Giáo phận Lộ Đức đã cử hành thánh lễ kỷ niệm đúng 150 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Lộ Đức, được giáo quyền sở tại nhìn nhận.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 17.590 kiloxit, tức là 17m05. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giô-sê và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.